Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Khoảng 50% dung lượng Internet đi quốc tế đã được phục hồi.
Đường sắt bố trí 400 tỷ đồng lắp thiết bị tín hiệu tại 270 đường ngang.
EC tăng dự báo tăng trưởng Eurozone trong năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Liên bang Nga, 14 tháng 2 năm 1993, 14 tháng 2 năm 2023, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư chúc mừng gửi đến Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Siuganov. Trong thư có đoạn viết, trong 30 năm qua, Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và nhân dân lao động, có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Liên bang Nga hiện đại, giữ vai trò quan trọng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và cùng các đồng chí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Sáng nay ngày 14 tháng 2 sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn ra theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Chính phủ và trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bất động sản và thị trường bất động sản có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, tác động trực tiếp và rộng lớn đến người dân, doanh nghiệp, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Hiện dòng tiền tín dụng của nền kinh tế đều có liên quan đến bất động sản. Tuy nhiên, việc lãi suất huy động và lãi suất cho vay liên tục tăng từ cuối năm 2022 đến nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển thị trường bất động sản gần đây.
Dự án luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến nhân dân đến ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, đến nay tiến độ lấy ý kiến vẫn đang khá chậm. Vì vậy, sau ngày 20 tháng 2, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tổ chức các đoàn công tác xuống làm việc với địa phương theo các vùng kinh tế và kết hợp đó là mời tất cả các địa phương trong vùng, trong khu vực để tranh thủ được nhiều ý kiến nhất của các địa phương, qua đó cũng để đôn đốc đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến.
Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, ngày 13 tháng 2, đội Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam chuyển đến làm việc tại hiện trường mới. Lực lượng chức năng sở tại của Thổ Nhĩ Kỳ nhận định hiện trường cũ đã hết dấu hiệu của sự sống. Ngay sau khi có mặt tại địa điểm mới, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ Công an Việt Nam đã triển khai thiết bị dò radar để tìm kiếm sự sống dưới đống đổ nát.
Theo ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi áp dụng biện pháp kỹ thuật và mở thêm dung lượng kết nối trên đất liền, thì tình trạng nghẽn mạng do sự cố trên 4 tuyến cáp quang biển quốc tế đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, có thể bị chậm vào giờ cao điểm. Hiện doanh nghiệp đã bù đắp được khoảng 50% dung lượng đi quốc tế. Trong thời gian chờ đợi khắc phục hoàn toàn các tuyến cáp quang biển, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật để cải thiện chất lượng, đặc biệt là mở thêm dung lượng kết nối trên đất liền.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu năm 2023 sẽ tăng thêm 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội so với năm 2022. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 892.000 người, bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 314.000 người. Để hoàn thành các chỉ tiêu, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng các giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, năm 2023, Tổng Công ty sẽ ký hợp đồng đặt hàng và triển khai lắp đặt bổ sung thiết bị tín hiệu tại 270 đường ngang, chia thành 65 công trình với tổng số vốn 400 tỷ đồng nguồn ngân sách nhà nước. Việc bổ sung thêm các thiết bị tín hiệu tại các đường ngang không chỉ tăng cường an toàn chạy tàu mà còn giúp người tham gia giao thông đường bộ nhận biết tín hiệu, qua đó tránh được các vụ tai nạn đáng tiếc như thời gian vừa qua.
Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong tuần này, cơ quan này sẽ họp bàn với các lực lượng liên quan để đưa ra đánh giá cụ thể về đề xuất dỡ bỏ biển cấm taxi trên các tuyến phố. Trong đó sẽ đánh giá từng tuyến, xem xét tuyến phố nào tiếp tục cấm, tuyến nào sẽ bỏ biển cấm trên tinh thần hạn chế tối đa việc cấm taxi hoạt động. Theo kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xem xét dỡ bỏ biển cấm taxi trên các tuyến phố cần được ưu tiên vì phục vụ vận tải hành khách công cộng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo hãng tin AFP, tính đến 21 giờ theo giờ Việt Nam ngày 13 tháng 2, tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 37.000 người. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, thương vong tại khu vực Tây Bắc Syria hiện do phe đối lập kiểm soát đã lên tới 4.300 người và 7.600 người bị thương. cộng với số nạn nhân tại khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, tổng số người thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này đã lên tới hơn 5.714 người.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin Tokyo đang cân nhắc sử dụng bưu điện để tích trữ nhu yếu phẩm, bao gồm lương thực, nước và giường, để chuyển đến các vùng sơ tán trong trường hợp xảy ra thảm họa. Theo kế hoạch, chính quyền địa phương sẽ sử dụng bưu điện như nhà kho và lưu trữ đồ cứu trợ thiên tai khi cần thiết. Ngoài ra, các bưu điện cũng cần có phương tiện để vận chuyển nhu yếu phẩm khi cần.
Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu EC công bố mới đây, tăng trưởng của 20 nước thành viên Eurozone dự báo sẽ đạt 0,9% trong năm 2023, thay vì mức 0,3% dự báo trước đó. Việc tiếp tục đa dạng hóa các nguồn cung và mức tiêu thụ giảm mạnh đã khiến dự trữ khí đốt cao hơn mức trung bình theo mùa của những năm trước, và giá khí đốt đã giảm xuống dưới mức trước khi xảy ra xung đột. Bên cạnh đó, thị trường lao động EU tiếp tục có nhiều dấu hiệu tích cực, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp chưa từng có.
Số ca tử vong do COVID-19 hàng tuần tại các bệnh viện của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1.000 khi làn sóng lây nhiễm kỷ lục tại nước này giảm bớt. Đây là số liệu ghi nhận từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2. Con số đó đã giảm so với 3.278 ca một tuần trước đó, tương đương với mức giảm 72%. Trước đó, vào cuối năm ngoái, Trung Quốc đột ngột chấm dứt chính sách không COVID đã áp dụng suốt 3 năm, dẫn đến việc bùng nổ số ca lây nhiễm trên khắp quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Meta, công ty mẹ của Facebook, đã trì hoãn việc giải ngân cho các bộ phận. Động thái này được dự báo là nhằm chuẩn bị cho một đợt cắt giảm nhân sự sắp tới. Tờ Financial Times đưa tin đã có sự đình trệ trong công tác giải ngân định kỳ cho các bộ phận nhằm đánh giá lại các khoản chi ngân sách và cơ chế nhân sự của Meta. Trước đó, doanh nghiệp này thông báo dự toán các khoản chi trong năm 2023 ở mức 89 đến 95 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại Meta chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Truyền thông Đức và Nga đưa tin một số website của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bị tấn công. Đây là vụ tấn công mạng lớn tiếp theo sau các vụ tương tự xảy ra trong mấy ngày qua tại Đức. Hãng thông tấn DPA dẫn lời người phát ngôn NATO cho biết, tin tặc đã tấn công đồng thời một số trang web. Hiện các chuyên gia an ninh mạng của NATO đang khẩn trương điều tra vụ việc. Trong khi đó, một số thông tin trên mạng xã hội cho biết tin tặc đã tấn công trang web của lực lượng đặc nhiệm NATO, khiến cho trang này tạm thời không truy cập được.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 13 tháng 2, trận đấu tại vòng 3 V-League 2023 giữa Hà Tĩnh và Hà Nội FC đã diễn ra rất hấp dẫn. Ngay phút thứ 11, Diallo đã mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng sau đó Văn Quyết, Hùng Dũng cùng Duy Mạnh đã ghi những bàn thắng để giúp đội đương kim vô địch dẫn ngược 3-1. Trong khoảng thời gian còn lại, Hà Tĩnh chỉ có thêm được một bàn thắng và chấp nhận thua 2-3. Hà Nội FC tạm thời là đội dẫn đầu V-League 2023 sau trận đấu này. Man City đã có chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở vòng 23 ngoại hạng Anh 2022-2023. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Đây cũng là trận đấu thứ 250 của huấn luyện viên Pep Guardiola ở ngoại hạng Anh, và chiến thắng trước Aston Villa đã giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha đi vào lịch sử của giải đấu. Theo đó, với 184 chiến thắng sau 250 trận, huấn luyện viên Pep Guardiola là huấn luyện viên có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử ngoại hạng Anh, cao hơn nhiều so với huấn luyện viên Klopp, người có 160 chiến thắng sau 250 trận. Vào cuối tuần qua tại Dallas Open, Mỹ, tay vợt 23 tuổi Ngô Dịch Bích đã mang về danh hiệu ATP đầu tiên, thiết lập cột mốc đáng nhớ cho tennis nam của đất nước tỷ dân. Tại bán kết, tay vợt 23 tuổi gây sốc khi đánh bại số 8 thế giới của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc có một vận động viên hạ được ngôi sao trong top 10 thế giới. Ngô Dịch Bích là tay vợt nam Trung Quốc đầu tiên lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng ATP với vị trí 97 ở tuần trước. Và tuần này, anh sẽ vươn 39 bậc lên vị trí thứ 58. Đây cũng là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 23 tuổi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết của biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, lúc này nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh vùng núi phía Bắc chỉ ở mức từ 15 đến 17 độ. Trong khi đó, khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là 19-20 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn thêm xuống nước ta, nằm sâu trong khối không khí rét và khô, nên Bắc Bộ trời khô ráo nhưng mây vẫn nhiều và nền nhiệt thì không thay đổi nhiều so với buổi sáng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc phía Bắc đèo Hải Vân giảm hẳn, nhất là ba tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh với mức nhiệt từ 20-22 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhỉnh hơn từ 23-25 độ. Lưu ý càng về tối và đêm nhiệt độ càng giảm nhanh, trời chuyển rét. Với các tỉnh thành phía Nam của đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, từ sáng cho đến chiều vẫn có nắng, nhưng từ chiều tối, ở phía Bắc của Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ít thay đổi, phổ biến từ 29-32 độ. Nằm xa hơn ở phía Nam nên khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay chưa chịu tác động của khối không khí lạnh, nên trên cả hai khu vực tiếp tục ít mưa, ngày trời nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 29-32 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32-34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ vẫn xuất hiện nóng cục bộ trên 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.